Chị Tư hỏi thăm tình hình các chị. Mẹ xua tay. Đừng hỏi gì nữa. Chị Tư nhìn tôi nói. Chỉ cần còn Kim Đồng là chị yên tâm. Nhà thượng quan của chúng ta có người nối dõi rồi. Mẹ ngao ngán nói. Cô ngốc của mẹ, gì mà nối với chả sói. Thời buổi bây giờ làm sao tính được những chuyện ấy. Chị Tư có một tiểu sử đầy cay đắng, đầy nước mắt. Chúng tôi không có quyền hỏi. Chúng tôi thận trọng bảo vệ vết thương hay chạm là ứa máu của chị. Nhưng người ngoài thì không nghĩ vậy. Họ muốn gia đình tôi ngày nào cũng có chuyện giật gân cho họ xem. Sau khi trở về, chị Tư ở lì trong nhà. Nhưng cái tin cô gái nhà thượng quan làm điếm mấy chục năm, đem về không biết bao nhiêu vàng ngọc châu báu, nó lan rất nhanh khắp vùng cao mật. Tôi ra đồng tìm lương thực trong các hang chuột. Vợ ông Trần Thọt là Trương Quốc Hoa cười hi hi bảo tôi: "Ông anh, việc gì ông anh khổ sở thế? Việc gì phải đào hang chuột để lấy lương thực? Chỉ cần bán một thứ trong số châu báu chị Tư đem về là đủ mua một chuyến tàu bột mì ngoại." Tôi trừng mắt nhìn người đàn bà tai tiếng vì thông xâm với bố chồng, nói: "Chị nói thối như cứt đấy." Chị ta xoắn lại hỏi nhỏ: "Ông anh này, nghe nói có một viên ngọc dạ minh châu to bằng quả trứng gà có phải không? Về đêm nó phát sáng, soi rõ mọi thứ trong buồng đúng không? Liệu có thể cho chị đây ngó qua một tí để mở rộng tầm mắt? Liệu có thể xin chị Tư một hạt, dù chỉ bằng hạt đỗ làm đồ trang sức, dù chỉ một dây chuyền mảnh như sợi tóc cũng tốt chán." Chị ta đưa mắt tông tỉnh, trêu: "Đừng chê chị có nước da đen, chị đây là sư ha mi, vỏ thố, nhưng củi ngọt. Chàng chẳng nghe người ta nói đấy sao? Thông trắng cám vàng, đen thì lắm nước, hói đầu dỗ mặt thì không biết mệt đó sao?" Chị Tư ở lì trong nhà cũng không thoát nạn. Đúng như câu, cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng. Cái tật thích đấu tranh trong công xã lại kịch phát. Họ tổ chức triển lãm nhằm giáo dục đấu tranh giai cấp ở hội trường công xã. Đây là cuộc triển lãm đấu tranh giai cấp lần thứ hai trong lịch sử cao mật. So với lần đầu thì về nội dung có khác đôi chút. Tranh ảnh và áp phích đều xoay quanh hai nhà thượng quan và tư mã. Làm như lịch sử cao mật là lịch sử hai gia đình thượng quan và tư mã vậy. Dân chúng không thích xem những tranh ảnh này, chỉ thích xem triển lãm về chị Tư. Các cán bộ đáng ghét của công xã trưng bày trong tủ kính tất cả những thứ mà cả đời chị Tư ký cóp được cho mọi người xem. Chúng sáng lấp lánh khiến mọi người hoa mắt. Sau 3 ngày triển lãm, nhiệt tình với báu vật giảm đi. Hận thù giai cấp vẫn không thấy nâng cao rõ rệt. Các cán bộ công xã liền nảy ra một ý, bắt chị Tư đến triển lãm làm hiện vật sống. Bắt chị Tư tố cáo chị. Ủy viên tuyên truyền của Đảng ủy công xã Dương Giải Phóng đeo kính, đầu nhăn bóng như chiếc gáo, mặt như mặt khỉ, dẫn 4 dân quân đeo tiểu liên đến đập cổng nhà tôi. Chị Tư run bắn, hai tay sờ soạng hai bên. Chị nghiền thuốc lá, răng vàng khè vì ám khói. Cuối cùng, chị cũng tìm thấy thuốc, vật xiêm, châm lửa hút. Dù là con đẻ, dù chị có ơn với cả nhà, nhưng mẹ vốn rất tiết kiệm, rất ghét cái tật nghiện thuốc của chị. Thuốc của chị là do tôi mua ở hợp tác xã Cung Tiêu, nhãn hiệu Cần Kiệm, giá 1 hào 1 bao. Tôi cho rằng trong túi chị chỉ còn đủ tiền mua 2 bao thuốc. Chị rít tóc cả má, đầu thuốc kêu xèo xèo. Thuốc tồi, mùi khét lẹt. Trong một thoáng tôi thấy chị đã biến thành một bà già. Chị cúi đầu, những giọt nước mắt được dính như kẹo ứa ra. Đến nỗi những con nhằng dính chân không bay được. Có lẽ chị sợ, có lẽ chị không sợ. Có thể chị căm thù, cũng có thể chị không căm thù. Khuôn mặt kinh khủng của chị bị trùm lên một lớp sương mù, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào chị. Vốn là người từng trải, mẹ bảo: "Kim Đồng ra mở cổng, không biết phúc hay họa. Nếu họa thì có tránh cũng không xong." Cánh cổng mở toang, Vì Phiên Sương ngạo nghễ bước vào, mặt vênh váo, ra vẻ ta đây, cán bộ công xã. Hắn người nhỏ thó nhưng cực kỳ hăng hái, y hệt cái giống của con lừa đực lúc cương cường. Vô tên dân quân cũng cáo mượn oai hùng, hạ súng trên vai xuống, vỗ băng súng bôm bốp. Mẹ nhắm mắt nhìn Ủy Phiên Sương từ đầu đến chân. Hắn có vẻ trờn, hung hăng ho mấy tiếng như con cừu, quay mặt lại bảo chị Tư: "Tướng quan Tưởng Đệ, mời chị đi cùng chúng tôi." Mấy chục năm qua, nhà Tưởng quan đã quen nghe giọng lưỡi kiểu này. Đằng sau câu nói ấy là một nội dung tàn nhẫn, gian ác. Chúng tôi còn lạ gì? Nó đồng nghĩa với vào nhà Sam, ra trường bắn. Mẹ hỏi: "Sao vậy? Con gái tôi phạm tội gì?" Ủy Phiên Dương chống chế: "Ai bảo con bà phạm tội? Tôi bảo cô ta phạm tội hả? Tôi có nói cô ta phạm tội đâu. Chỉ là lôi cô ta đi thôi mà." Mẹ hỏi: "Các ông đưa nó đi đâu?" Ủy Phiên Dương nói: "Bà hỏi tôi, vậy tôi hỏi ai? Tôi chỉ là thiên lôi, chỉ đâu đánh đấy, là đầu sai mà thôi." Mẹ đứng chắn trước mặt chị Tư, kiên quyết: "Không đi đâu cả, chúng tôi không phạm pháp, không đi đâu cả." Bốn tên dân quân lại vỗ băng súng bôm bốp. Mẹ nguyết chúng, vẻ khinh bỉ: "Đừng vỗ nữa, cái trò ấy tôi nghe mãi rồi. Khi bọn Nhật ná đại bác vào đây, các người còn chưa đẻ kia." Ủy Viên Dương đành chịu nhún, dần giọng nói: "Bà ơi, đừng có rượu mời không uống, uống rượu phạt." Mẹ nói: "Ăn hiếp mẹ quá con côi thì trời đất không dung." Chị Tư cười nhạt đứng dậy: "Mẹ đừng phí lời với bọn họ." Chị quay sang bảo Ủy Viên Dương: "Các ông ra trước đi, tôi phải sửa soạn một chút đã."